Xin chào quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một Paris hơi khác một chút. Không phải về tháp Eiffel hay bảo tàng Louvre đâu, mà là về thế giới tín ngưỡng cực kỳ đa dạng của thành phố này. Chúng ta sẽ nhìn vào các công trình tôn giáo, những nơi thờ tự, để xem chúng kể câu chuyện gì.
Vâng, chào quý vị, đây là một góc nhìn rất thú vị đấy ạ. Không chỉ là kiến trúc đâu, mà là về con người, về các cộng đồng đã và đang định hình nên Paris.
Đúng vậy. Mục tiêu của chúng ta là phác thảo một cái nhìn tổng quan, xem những ghi chép về các địa điểm này nói lên điều gì về các cộng đồng, về lịch sử. Bắt đầu luôn nhé.
Sẵn sàng ạ.
Rồi, đầu tiên thì không thể không nhắc đến các tôn giáo gốc Abraham, và rõ ràng nhất là Công giáo La Mã.
Chắc chắn rồi.
Sự hiện diện rất là dày đặc. Ai cũng biết những cái tên lớn như là Cathedral Notre Dame, dĩ nhiên rồi, hay Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre trên đồi. Nhưng mà cái điều làm em thấy ấn tượng hơn ấy, là sự đa dạng ngay bên trong Công giáo cơ.
À, chính xác. Cái này rất đáng chú ý.
Ví dụ như là có nhà thờ riêng cho cộng đồng người Ba Lan như là Église Notre Dame de l'Assomption ở quận 1 này.
Vâng.
Rồi nhà thờ Armenia Cathedral Sainte-Croix de Paris des Arméniens ở quận 3. Hay là cho người Lebanon theo nghi lễ Maronite Église Notre Dame du Liban ở quận 5 nữa.
Đúng thế. Rồi còn có nhà thờ cho cộng đồng Melkite cũng ở quận 5. Église Saint-Julien-le-Pauvre, hay là Syriac, Église Saint-Ephrem-le-Syriac, rồi Ukraine với Cathédrale Saint-Vladimir-le-Grand ở quận 6. Nga thì có Église catholique russe de la Très-Sainte-Trinité, quận 16. Rất nhiều.
Wow, thực sự là nhiều cộng đồng cụ thể được phục vụ riêng.
Vâng. Và những cái tên này, những địa chỉ này, nó không chỉ là liệt kê đâu ạ. Nó là bằng chứng sống động. Nó kể câu chuyện về các làn sóng di cư, về lịch sử. Người ta đến Paris mang theo đức tin của họ, văn hóa của họ.
Làm phong phú thêm cho thành phố này qua bao nhiêu thế kỷ.
Chính xác. Paris luôn là một điểm hội tụ mà.
Bên cạnh Công giáo La Mã thì các nhánh Kitô giáo khác cũng rất đáng kể.
Đúng vậy.
Ví dụ như Anh giáo Anglicanism có Cathedral American de Paris ở quận 8. Rồi Tin lành Luther, Lutheranism, như Église Lutherienne des Billettes ở quận 4, hay là Tin lành Cải cách, Église Réformée, với Temple Protestant de l'Oratoire du Louvre, ngay gần bảo tàng Louvre, một địa điểm rất là biểu tượng.
Vâng, những nhánh Tin lành này có lịch sử lâu đời ở Paris.
Rồi còn Chính thống giáo, Orthodox nữa, cũng rất là đa dạng luôn.
À, Chính thống giáo thì đúng là nhiều nhánh lắm.
Nào là Nga, với nhà thờ lớn Cathédrale Saint-Alexandre Nevsky ở quận 8, rất đẹp.
Vâng, rất nổi tiếng. Rồi Hy Lạp có Cathedral Greke Senitien ở quận 16, rồi Romania, Serbie, Georgie. Mỗi cộng đồng lại có nơi thờ tự riêng.
Thậm chí còn có cả cộng đồng Coptic từ Ai Cập hay là tông truyền Armenia nữa.
Đúng thế. Chưa kể các nhóm cơ đốc phục lâm Adventist, rồi rất nhiều nhà thờ tin lành truyền giáo Evangelic. Mới hơn, năng động hơn.
Một bức tranh Kitô giáo thực sự là nhiều màu sắc.
Vâng, rất phức tạp và nhiều lớp làng. Nó phản ánh cả những tranh luận thần học, những chia tách trong lịch sử, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự tiếp nối, sự phát triển của đức tin của các hình thức khác nhau ở Paris.
Dạ.
Vậy từ Kitô giáo, chúng ta chuyển sang Hồi giáo nhé.
Vâng.
Nổi bật nhất thì chắc là Grande Mosquée de Paris ở quận 5 rồi. Một công trình lớn, đẹp và có ý nghĩa lịch sử. Chắc chắn rồi, một biểu tượng quan trọng.
Nhưng mà không phải là nơi duy nhất đâu. Danh sách này chỉ ra còn nhiều nhà thờ Hồi giáo khác nữa.
Đúng vậy.
Thường tập trung ở các quận phía đông bắc thành phố hơn, như là quận 10, 11, 18, 19, 20.
Cái sự phân bố địa lý này khá thú vị đấy ạ.
Vâng, em cũng thấy vậy. Có vẻ như một số nơi còn phục vụ các cộng đồng cụ thể nữa, như là người Thổ Nhĩ Kỳ, người Kurd hay người Comoros.
Chính xác. Cái sự phân bố đó thường nó phản ánh nơi các cộng đồng nhập cư ban đầu, họ tới, họ định cư và xây dựng cuộc sống. Và việc có những nhà thờ Hồi giáo riêng cho tự nhóm ngôn ngữ hay quốc gia như vậy, nó cũng cho thấy sự đa dạng bên trong cộng đồng Hồi giáo ở Paris.
À, tức là không phải một khối đồng nhất.
Đúng rồi. Nó kể câu chuyện về các giai đoạn di cư khác nhau, sự hình thành cộng đồng theo thời gian.
Em hiểu rồi. Rất hay. Tiếp theo là Do Thái giáo đi ạ.
Vâng. Do Thái giáo cũng có một lịch sử rất là lâu đời và phong phú ở Paris.
Khu Marais ở quận 4, khu phố lịch sử ấy, là một trung tâm rất quan trọng đúng không ạ?
Chính xác. Với nhiều hội đường Do Thái nổi tiếng, ví dụ như cái trên đường Rue Pavée, kiến trúc rất đặc biệt của Hector Guimard, hay là trên Rue des Rosiers.
À, vâng. Quận 9 cũng là một nơi đáng chú ý, với Grande Synagogue de Paris.
Đúng thế. Nhưng không chỉ có vậy đâu, các hội đường Do Thái thực ra có mặt ở rất nhiều quận khác nữa. và nó cũng phản ánh cái sự đa dạng trong thực hành tín ngưỡng. Có những nhánh rất là chính thống như Adas Irein, rồi các trung tâm của phong trào Beth Lubavitch chẳng hạn.
Ừ. Sự hiện diện lâu dài và đa dạng như vậy chắc hẳn nói lên nhiều điều.
Chắc chắn rồi. Nó là minh chứng cho sức sống bền bỉ của cộng đồng Do Thái qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử ở Paris. Những nơi này không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là trung tâm văn hóa, giáo dục, là nơi người ta gìn giữ bản sắc qua các thế hệ.
Dạ. Nhưng mà này, Paris không chỉ có các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham đâu.
À, đúng rồi. Cái này mới thực sự cho thấy cái độ toàn cầu của Paris này.
Khi mà xem danh sách các địa điểm thờ tự, em còn thấy cả các tín ngưỡng phương Đông nữa.
Vâng.
Có chùa Phật giáo, pagode, đặc biệt là ở khu vực Bois de Vincennes hoặc là quận 13, nơi có cộng đồng châu Á khá lớn.
Đúng vậy. Có cả chùa lớn ở Vincennes nữa.
Rồi cả Ấn Độ giáo, Hinduism, có một đền thờ thần Ganesh rất nổi tiếng ở quận 18. Temple Sri Manika Vinayaka Alayam, kiến trúc rất là đặc trưng luôn.
Vâng, ngôi đền đó khá là nổi bật.
Ngoài ra thì sao ạ? Còn nhóm nào khác nữa không?
Ồ, còn nữa chứ. Có trung tâm của tín đồ Bahai Sem ở quận 16 này. Rồi các phòng nước trời San de Joyom của nhân chứng Jehovah giải rác khắp nơi. Rồi tín đồ Mọc Môn, tức là giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
À, cả những nhóm đó nữa.
Thậm thế, có cả một địa điểm rất là độc đáo, đó là Temple de l'Humanité ở quận 3.
Temple de l'Humanité? Nghe lạ quá.
Vâng, đó là một di tích của chủ nghĩa thực chứng, Positivism, một triết lý do Auguste Comte sáng lập vào thế kỷ 19. Nó không hẳn là tôn giáo theo nghĩa thông thường, nhưng cũng là một nơi tụ họp với mục đích tinh thần.
Wow, thực sự là một bức tranh vô cùng đa dạng.
Đúng thế. Tuy là số lượng công trình của các nhóm này có thể ít hơn so với Công giáo hay Tin lành, nhưng sự hiện diện của họ càng khẳng định Paris là một thành phố toàn cầu thực sự, nơi mà rất nhiều hệ thống đức tin và cả triết lý nữa cùng tồn tại song song.
Vậy thì khi nhìn lại tất cả những điều này, bức tranh tổng thể hiện ra là gì ạ?
Rõ ràng, Paris không chỉ là kinh đô ánh sáng hay thời trang, nó còn là một bản đồ tôn giáo cực kỳ phong phú, đa dạng.
Vâng. Danh sách các công trình này cho thấy hàng trăm địa điểm thờ tự thuộc vô số tín ngưỡng, tất cả cùng hiện diện trong lòng một thành phố.
Chính xác. Nhưng mà đây mới chỉ là danh sách các địa chỉ thôi đúng không?
Dạ.
Đằng sau mỗi cái tên, mỗi tòa nhà ấy là những câu chuyện, là những cộng đồng đang sống, đang thực hành đức tin của họ hàng ngày. Có lẽ cái điều đáng suy ngẫm hơn cả ấy, không chỉ là cái sự đa dạng này nó tồn tại, mà là làm thế nào mà những không gian vật chất này, những nhà thờ, đền thờ, hội đường, chùa chiền, chúng lại góp phần định hình bản sắc.
Bản sắc của các cộng đồng tín đồ.
Vâng, của các cộng đồng tín đồ. Nhưng mà còn hơn thế nữa, chúng góp phần định hình bản sắc của chính các khu phố nơi chúng tọa lạc, và cuối cùng là của toàn bộ thành phố Paris.
À, một ý rất hay. Tức là sự tương tác giữa không gian tôn giáo và không gian đô thị.
Đúng vậy. Làm thế nào mà cái sự chung sống, đôi khi là sự cọ sát, của vô vàn đức tin khác nhau trong cùng một không gian đô thị như Paris, nó lại định hình nên cái trải nghiệm sống ở đây. Và có lẽ nó còn gợi mở về tương lai của thành phố nữa. Làm sao để sự đa dạng này tiếp tục là một nguồn sức mạnh cho Paris? Đó có thể là một câu hỏi để chúng ta cùng suy ngẫm thêm.
Vâng, một câu hỏi rất đáng suy ngẫm. Cảm ơn những chia sẻ rất thú vị vừa rồi.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.